Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày một số nhận định về Đại hội về gia đình tại Roma. Tiếp theo đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Con muốn đi tìm Ngài trong cuộc sống, lối Ngài xưa con chưa tới một lần, biết về đâu cho con gặp được Ngài. Ngài ở đâu trong tiếng hát lời kinh, Ngài ở đâu trong ánh sáng niềm tin. Ngài ở đâu cho con đi tìm Ngài, Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài, trong yêu thương hay trong thù hận, trong tim anh hãy trong lòng tôi.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 11, từ câu 11 đến câu 26. Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giêsu vào Jerusalem và đi vào đền thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Bethania cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bethania, Đức Giêsu cảm thấy đói. Trông thấy ở đằng xa có một cây vả tốt lá, người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả, muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Thầy trò đến Jerusalem, Đức Giêsu vào đền thờ. Người bắt đầu đùa những kẻ đang mua bán trong đền thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ, nào đã chẳng có lời chép rằng, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy, thì tìm cách giết Đức Giêsu. Quả thế, họ sợ người, vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phêrô sực nhớ lại, liền thưa Đức Giêsu: "Kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi." Đức Giêsu nói với các ông: "Anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này, rời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý." Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là đứng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là đứng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Quý vị và các bạn thân mến! Liền trước đoạn tin mừng này, là đoạn Chúa Giêsu vào thành Jerusalem một cách long trọng. Sau khi vào thành, nơi đầu tiên Chúa Giêsu đến là đền thờ Jerusalem. Người rảo mắt nhìn một lượt, rồi lui về Bethania. Đoạn tin mừng hôm nay nói về hình ảnh cây vả. Cây vả là hình ảnh của dân Do Thái. Cách sống đạo bên ngoài của họ xem ra là tốt đẹp như cây vả với lá xanh và tươi tốt. Nhưng thực chất không có tinh thần thờ phượng Thiên Chúa đích thực, chỉ là hình thức. Cụ thể của lối sống đạo đó là sinh hoạt ở nơi đền thờ Jerusalem. Một mặt, người ta chỉ lo buôn bán lễ vật mà không quan tâm tới thi hành ý Thiên Chúa. Mặt khác, là kỳ thị không cho người ngoại vào đền thờ. Như thế, là việc thờ phượng Thiên Chúa đã bị làm lệch lạc. Nhà ta là nhà cầu nguyện cho muôn dân, thế mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp. Qua hành động đánh đuổi những người buôn bán, Chúa Giêsu muốn thanh tẩy việc thờ phượng. Lạy Chúa, tham dự thánh lễ, đọc kinh và cầu nguyện là những điều rất tốt. Nhưng nếu đó chỉ là hình thức bề ngoài thì chưa đủ. Xin cho chúng con không chỉ biết đặt cả con người mình khi làm mọi việc thờ kính Chúa, mà còn biết sống niềm tin của mình với những người xung quanh. Amen.
Con muốn đi tìm Ngài trong chiều úa, lúc hoàng hôn buông lơi lúc ngày tàn, những hội chuông vang xa Ngài đợi chờ. Ngài gọi con sao con vẫn làm ngơ, Ngài chờ con sao con vẫn thờ ơ. Ngài ở đó chung kiên vẫn đợi chờ, Ngài thầm mong con đi hoang trở về. Xin Cha yêu xóa hết tội tình, cho tâm tư lắng dịu bình yên. Con muốn đi tìm Ngài trên đường vắng, lúc màn đêm âm u quá lạnh lùng, có người vui say sưa người buồn phiền. Ngài ở đâu xin thương bé mồ côi, Ngài ở đâu xin thương những bên nhân. Ngài ở trên nơi cao xanh vời vời, Ngài đã đến thế giới sinh làm người, mang yêu thương cho vơi thù hận, đem tin vui đến trong đời ta.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tố giác các tị nạn trong lĩnh vực lao công. Đức Thánh Cha Francisco tố giác các tị nạn trong lĩnh vực lao công ngày nay và kêu gọi thực thi lao công có tính chất tự do, sáng tạo, tham gia và liên đới. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 23 tháng 5 vừa qua, dành cho 7.000 người thuộc các hiệp hội Kitô các công nhân Italia, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập hội. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến những thách đố đang đề ra cho hiệp hội Kitô các công nhân Italia, đặc biệt là tình trạng gia tăng mâu lẹ và rộng lớn những chênh lệch trong xã hội, kèm theo những hiện tượng như công ăn việc làm bấp bênh, lầm lậu và sức ép của các tổ chức bất lương, khiến cho nhiều người trẻ thiếu công ăn việc làm, phẩm giá của họ bị thương tổn, ngăn cản họ thực hiện cuộc sống nhân bản viên mãn. Ngài cũng mạnh mẽ phê bình sự kiện ở Italia, có tới 40% người trẻ dưới 25 tuổi không có công ăn việc làm. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến bốn đặc điểm mà lao công cần phải có. Trước tiên là lao công tự do, qua đó có người tiếp tục công trình của đấng tạo hóa. Đáng tiếc là ngày nay, nhiều khi lao công phải chịu những đàn áp từ nhiều phía, của người đè người, của các tổ chức biến con người thành nô lệ, áp bức người nghèo, đặc biệt là nhiều trẻ em và phụ nữ. Tiếp đến là lao công sáng tạo, giúp con người diễn tả trong tự do và sáng tạo một số hình thức xí nghiệp, lao động hợp tác trong tinh thần cộng đoàn. Đức Thánh Cha nói, không thể chặt đôi cánh của những người, đặc biệt là người trẻ, có bao nhiêu điều để cống hiến nhờ trí thông minh và khả năng của họ. Cần phải giải thoát họ khỏi những gánh nặng đè nén và cản trở họ đi vào thế giới lao động với trọn quyền lợi càng sớm càng tốt. Đặc điểm thứ ba Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đó là lao công tham gia, giúp con người luôn nhìn thấy nơi mục đích của lao công, khuôn mặt của tha nhân và sự cộng tác với người khác trong tinh thần trách nhiệm. Ngài nói, nơi nào vì quan niệm duy kinh tế, người ta nghĩ đến con người một cách ích kỷ và coi tha nhân như những phương tiện thay vì như mục đích, thì lao công mất đi ý nghĩa nguyên thủy là tiếp tục công trình của Thiên Chúa hướng đến toàn thể nhân loại. Sau cùng là lao công liên đới. Đức Thánh Cha nói với các thành viên Hiệp hội Kitô Công nhân Italia rằng, mỗi ngày anh chị em gặp những người bị mất công ăn việc làm hoặc đang phải tìm việc. Cần mang lại cho họ một câu trả lời. Trước tiên là tỏ ra gần gũi và liên đới với họ. Bao nhiêu chi hội của anh chị em có thể là những nơi đón tiếp và gặp gỡ cũng như giúp đỡ những người ấy. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thành viên Hiệp hội Kitô Công nhân Italia luôn lấy nguồn hứng và sự hướng dẫn từ đạo lý Kitô trong niềm trung thành liên lỉ với Chúa Giêsu Kitô, với lời Chúa và học hỏi áp dụng giáo huấn xã hội Công giáo để đối phó với những thách đố mới ngày nay. Tin Roma. Đài Phát thanh Vatican ca ngợi việc bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Anthony Fisher của Sydney vào Bộ Giáo lý Đức tin. Đức Tổng giám mục Anthony Fisher của Sydney, Australia, người vừa được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm vào Thánh Bộ Giáo lý Đức tin, không tránh né các vấn đề gây tranh cãi thần học. Đài Phát thanh Vatican đã lên tiếng ca ngợi quyết định bổ nhiệm này và đưa ra nhận định như trên về vị Tổng giám mục dòng Đa Minh là người thay thế Đức Hồng E. George Bell chăm sóc Tổng giáo phận Sydney. Nói về các cuộc thảo luận tại Thượng hội đồng giám mục về hôn nhân và gia đình, Đức Tổng giám mục Fisher đã đưa ra một câu hỏi rất hùng hồn. Chẳng lẽ toàn bộ ý tưởng về hôn nhân là một cái gì đó có thể tháo thứ đến vô hạn, hay thực ra là có một ý nghĩa nội tại về hôn nhân, hay một cái gì đó về nhân chủng học con người và cách chúng liên quan với nhau một cách đúng đắn, khiến chúng ta phải đặt ra một giới hạn về những gì chúng ta có thể đề cập đến khi nói về hôn nhân. Đức Tổng giám mục Fisher có bằng tiến sĩ đạo đức sinh học tại Đại học Oxford cho biết những vấn nạn đầy thách đố về đạo đức trong lĩnh vực này phát sinh hàng tháng hàng năm, và giáo hội phải được chuẩn bị sẵn sàng để đáp trả. Đức Tổng giám mục Fisher đã được bổ nhiệm là một thành viên mới của Thánh Bộ Giáo lý Đức tin trong cùng một sắc lệnh với Đức Tổng giám mục Ronald Minera của giáo phận Dijon bên Pháp. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, đính hôn là thời gian tìm hiểu, học biết và đào sâu tình yêu. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 27 tháng 5 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Ngài đã khai triển đề tài giáo lý việc đính hôn. Đức Thánh Cha nói, đính hôn là từ có liên hệ với sự tin tưởng, sự tự tin, sự tin cậy. Tự tin với ơn gọi Thiên Chúa ban, bởi vì hôn nhân trước hết là việc khám phá ra một tiếng gọi của Thiên Chúa. Đính hôn, nói cách khác, là thời gian trong đó hai người được mời gọi làm một công việc đẹp trên tình yêu, một công việc được tham gia và chia sẻ, và đi vào chiều sâu. Chúng ta đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của việc học hiểu này. Nó là một dấn thân đẹp, và chính tình yêu đòi hỏi điều đó, bởi vì nó không phải chỉ là một hạnh phúc vô tư, một cảm xúc thần tiên. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, giao ước tình yêu giữa người nam và người nữ, giao ước suốt đời không được ngẫu hứng. Người ta không làm nó trong một sớm một chiều. Không có hôn nhân tốc hành. Cần phải làm việc trên tình yêu. Cần phải bước đi. Giao ước tình yêu của người nam và người nữ được học hỏi và gạn lọc. Tôi xin phép được nói rằng nó là một giao ước tiểu công nghệ. Làm cho hai cuộc sống trở thành một. Đó cũng hầu như là một phép lạ. Một phép lạ của sự tự do và của con tim tín thác cho lòng tin. Không có hy vọng cho sự tin tưởng và lòng trung thành của việc cho đi chính mình. Nếu thói quen tiêu thụ tình yêu như một loại điều hòa sự thoải mái tâm thể lý thắng thế. Đó không phải là tình yêu. Việc đính hôn thử lửa ý chí cùng nhau giữ gìn một cái gì đó mà sẽ không được mua hay bán, phản bội hay bỏ rơi, cho dù việc cống hiến có hấp dẫn tới đâu đi nữa. Đức Thánh Cha trình bày quan điểm của giáo hội đối với việc đính hôn như sau. Trong sự khôn ngoan của mình, giáo hội giữ gìn sự phân biệt giữa việc đính hôn và hôn nhân. Nó không phải như nhau. Chính vì sự tế nhị và sâu xa của việc kiểm thực ấy. Chúng ta hãy chú ý, đừng nhẹ dạ khinh rẻ giáo huấn khôn ngoan này của giáo hội. Cũng được nuôi nấng bởi kinh nghiệm tình yêu hôn nhân được sống hạnh phúc. Dĩ nhiên, nền văn hóa và xã hội ngày nay đã trở nên thờ ơ đối với sự tế nhị và nghiêm chỉnh của việc bước qua này. Đang khác, không thể nói rằng nền văn hóa và xã hội quảng đại đối với người trẻ nghiêm chỉnh muốn xây dựng gia đình và sinh con cái. Trái lại, chúng thường tạo ra hàng ngàn chướng ngại tâm thần và cụ thể. Việc đính hôn là một lộ trình cuộc sống phải chín mùi như một trái cây. Nó là một con đường trưởng thành trong tình yêu, cho tới lúc trở thành hôn nhân. Các khóa chuẩn bị hôn nhân là một diễn tả đặc biệt của việc chuẩn bị này. Con đường chuẩn bị cho hôn nhân được định hướng trong viễn tượng này, bằng cách cũng hưởng nhờ kinh nghiệm đơn sơ nhưng sâu đậm của các vợ chồng Kitô. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Ngày 6 tháng 5 vừa qua, một đại hội về gia đình đã diễn ra trong Vương cung Thánh đường Santa Maria in Monte Santo ở Roma. Đại hội do giáo phận Roma tổ chức và bảo trợ, cùng với tổ chức phi chính quyền, hiệp thông và văn hóa của dòng Pauline và Đại học Giáo hoàng Laterano. Đại hội có đề tài là Thông truyền gia đình như môi trường đặc ân của sự gặp gỡ trong tình yêu nhưng không. Mục đích của đại hội là chuẩn bị cho ngày truyền thông quốc tế lần thứ 49. Trong sứ điệp gửi ngày truyền thông quốc tế năm 2015 với đề tài Thông truyền gia đình, môi trường đặc ân của sự gặp gỡ trong sự nhưng không của tình yêu. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình là nơi đầu tiên, trong đó con người học truyền thông. Lấy biến cố Maria đến thăm bà Elizabeth làm điểm khởi đầu suy tư. Đức Thánh Cha nói câu chuyện này cho thấy, truyền thông như là một cuộc đối thoại giao thoa với ngôn ngữ của thân xác. Câu trả lời đầu tiên cho lời chào của Đức Maria là, việc Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ. Nhảy mừng vì niềm vui gặp gỡ, trong một nghĩa nào đó, là một kiểu và một biểu tượng của mọi cuộc gặp gỡ khác mà chúng ta học trước khi ra đời. Cung lòng tiếp đón chúng ta là trường học truyền thông đầu tiên, bao gồm sự lắng nghe và tiếp xúc thể xác, nơi chúng ta tập quen với thế giới bên ngoài, trong một môi trường được che chở, và với tiếng nói trấn an của nhịp đập trái tim người mẹ. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một vài nhận định của bà Chiara Giacardi, Giáo sư Đại học Công giáo Thánh Tâm Milano, về đại hội này. Trước hết, nói về các thách đố mà ngày nay gia đình gặp phải, giáo sư Giacardi cho biết như sau. Tôi tin rằng, vẻ đẹp của sự truyền thông trong gia đình là sự đa diện của các cách thức diễn tả, từ cái ôm hôn cho tới nước mắt, cho tới sự thinh lặng, trong đó người ta cảm thấy gần nhau. Và nhất là sự tha thứ, bởi vì gia đình là một nhân tố chặt chẽ, và vì thế, trong đó, người ta thực sự ở sát bên nhau, đụng lưng nhau, do đó, thật dễ xảy ra điều gì đó gây thương tích cho người khác, cũng như vài hiểu lầm, vài mệt nhọc. Như vậy, sự tha thứ là điều cho phép tiến tới, là điều cho phép bắt đầu trở lại, vào đời. Như là những người mới mẻ yêu thương nhau. Tiếp đến, giáo sư Giacardi giải thích thêm về tự do bên trong hôn nhân như sau. Trong hôn nhân, người ta có cơ may quý báu của sự tự do. Bởi vì, một người quyết định cột buộc đời mình vào cái gì và quyết định làm công trình này của cuộc sống mình. Quyết định chạy vào cuộc mạo hiểm của cuộc đời với một người khác. Nó là một tình trạng thám hiểm, bởi vì, để ở trong cuộc mạo hiểm đó, cần phải biết sáng tạo thực sự, vì nếu người ta để cho cái bất động của các sự vật đẩy đưa, thì sẽ không thành công trong việc ở với nhau nữa. Nhưng đó là một thách đố gây hứng khởi, nếu người ta sống nó cho tới tận cùng. Và cuối cùng, phải làm thế nào để khuyến khích các người trẻ lập gia đình? Giáo sư Giacardi trả lời rằng, bằng cách khích lệ họ đừng sợ hãi, và nhất là không cần đến các điều vô ích. Cũng cần đánh giá một chút trên sự kiện các việc, được xây dựng từng tí một, và có biết bao nhiêu việc đối với chúng ta xem ra cần thiết, nhưng trong thực tế, chúng lại không cần thiết, trong khi có biết bao nhiêu việc khác quan trọng, mà chúng ta lại không chú ý vun trồng chúng đủ. Và vẻ đẹp của gia đình được diễn tả ra qua ơn nhưng không của tình yêu, cho phép lớn lên và sinh hoa trái. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày một vài nhận định của bà Chiara Giacardi, giáo sư Đại học Công giáo Thánh Tâm Milano, về đại hội gia đình diễn ra tại Roma, do giáo phận Roma tổ chức và bảo trợ. Cùng với tổ chức phi chính quyền hiệp thông vào văn hóa của dòng Pauline và Đại học Giáo hoàng Laterano. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Nhìn cuộc sống với cái nhìn của Thiên Chúa. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Dưới cái nhìn của Thiên Chúa, cuộc sống con người trên trần gian chỉ là một cuộc sống tạm bợ. Kinh Thánh dùng rất nhiều hình ảnh để nói lên tính cách tạm bợ, ngắn ngủi, chuyển tiếp của cuộc sống trần gian. Cuộc sống trên trần gian được mô tả như lớp sương mù, như hơi thở, như người lực sĩ đang chạy về điểm đến. Thánh Vịnh 48 nhắc nhở những kẻ quyền thế và giàu có. Tùy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, ba tấc đất mới thật là nơi họ ở. Để thực sự hưởng thụ cuộc sống trần gian này, con người cần phải nhớ hai điều. Một là, so sánh với vĩnh cửu, cuộc sống trần gian này vô cùng ngắn ngủi. Hai là, trái đất này chỉ là nơi cư ngụ tạm thời. Chúng ta không ăn đời ở kiếp trên chốn dương gian này. Do đó, gắn bó với nó là điều ngu xuẩn nhất. Thái độ phải đạo của con người là phải không ngừng xin Chúa giúp mình nhìn vào cuộc sống trần gian này bằng chính cái nhìn của Ngài. Thánh Vương David luôn cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra rằng cuộc sống trên trần gian này ngắn ngủi biết chừng nào. Xin giúp con biết rằng con chỉ ở đây một thoáng mà thôi. Kinh Thánh không ngừng so sánh cuộc sống trần gian với cuộc sống nơi xứ lạ quê người. Trái đất không phải là ngôi nhà trường cửu hay nơi đến cuối cùng của chúng ta. Chúng ta chỉ là lữ khách trên trần gian này. Kinh Thánh sử dụng những từ như người xa lạ, khách hành hương, người ngoại quốc và lữ khách để mô tả cuộc sống tạm bợ trên trần gian. Vua David nói: Tôi chỉ là người khách lạ trên cõi đời này. Thánh Phêrô nhắn nhủ chúng ta: Nếu anh em gọi Chúa là cha, anh em hãy sống như những người tạm trú trên trần gian. Bao nhiêu lời kinh, bao nhiêu bài thánh ca cũng nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống này chỉ là chốn khách đầy hơi thung lũng đầy nước mắt. Quả thật, căn cước của chúng ta thuộc về vĩnh cửu và quê hương của chúng ta ở trên trời. Nếu chúng ta thực sự xác tín về chân lý ấy, chẳng có gì trên trần gian này sẽ làm cho chúng ta bận tâm nữa. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng chúng ta được xứ sở giao cho sứ mệnh đi làm đại sứ tại một quốc gia thù nghịch. hẳn chúng ta phải học ngôn ngữ mới của xứ sở ấy, và thích nghi với những tập tục và những khác biệt văn hóa để cư xử lịch sự và thi hành sứ mệnh của chúng ta. Với tư cách là một nhà đại sứ, chúng ta không thể xa lánh kẻ thù của chúng ta. Để hoàn thành sứ mệnh, chúng ta phải tiếp xúc và quan hệ với kẻ thù. Nhưng giả dụ rằng, một lúc nào đó, chúng ta cảm thấy thoải mái trong xứ sở thù nghịch ấy, đến độ đem lòng yêu mến nó và quý chuộng nó hơn quê hương của mình. Lúc đó, sự cam kết và trung thành đối với quê hương có thể thay đổi. Vai trò đại sứ có thể bị lu mờ vì thái độ thỏa hiệp của chúng ta. Thay vì đại diện cho xứ sở, chúng ta lại hành động như chính kẻ thù của chúng ta. Chúng ta trở thành một kẻ phản bội. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, đoạn 5 câu 20, Thánh Phaolô viết rằng: Chúng ta là sứ giả của Chúa Kitô. Đáng buồn thay, nhiều tín hữu Kitô đã phản bội xứ sở và vua của mình. Họ lý luận rằng vì mình đang sống trên trái đất, cho nên trái đất là quê hương vĩnh viễn của họ. Trong thư thứ nhất của ngài, Thánh Phêrô cảnh cáo chúng ta như sau: Hỡi các bạn, thế giới này không phải là quê hương của các bạn. Do đó, hãy tránh xa những đam mê xác thịt vốn gây chiến với linh hồn. Sự kiện trái đất này không phải là ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta. Giải thích tại sao, với tư cách là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta phải gặp khó khăn, buồn phiền và ruồng bỏ trong thế giới này. Điều ấy cũng cho chúng ta thấy tại sao những lời hứa của Chúa xem ra không được thực hiện, những lời cầu xin không được chấp nhận, và có những hoàn cảnh xem ra đầy bất công. Để chúng ta không gắn bó với trần gian này, Chúa cho phép chúng ta cảm thấy không được hoàn toàn hạnh phúc hay thỏa mãn trong cuộc sống này. Chúng ta không hoàn toàn hạnh phúc trên cõi đời này là bởi vì chúng ta không sinh ra để sống mãi trong thế giới này. Trái đất không phải là ngôi nhà vĩnh viễn của chúng ta. Chúng ta được tạo dựng cho một định mệnh cao cả hơn. Một con cá không thể cảm thấy hạnh phúc khi bị ném ra khỏi nước. Một con phượng hoàng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thỏa mãn nếu không được cất cánh bay cao. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn trên cõi đời chóng qua này, bởi vì chúng ta được tạo dựng để sống vĩnh cửu. Nếu chúng ta nhận ra rằng trần thế chỉ là nơi cư ngụ tạm bợ, hẳn chúng ta sẽ thay đổi tận căn bậc thang giá trị của chúng ta. Những giá trị vĩnh cửu sẽ là những yếu tố nền tảng trong các quyết định của chúng ta. Tác giả Carl Lewis đã viết: Tất cả những gì không là vĩnh cửu thì sẽ muôn đời vô ích. Thật là một sai lầm khủng khiếp khi nghĩ rằng mục đích mà Thiên Chúa dành cho chúng ta trên trần gian này là giàu sang, quyền lực, tiếng tăm, danh vọng. Sự sống sung mãn và dồi dào đích thực chẳng ăn nhập gì với của cải trần gian này, và sự trung thành với Chúa cũng chẳng đương nhiên bảo đảm cho sự thành công trong cuộc sống này. Tất cả mọi thứ triều thiên trong cuộc đời này chỉ là giả tạo. Thánh Phaolô suốt một đời trung thành với Chúa, vậy mà chẳng thoát khỏi cảnh tù tội. Thánh Gioan Tẩy Giả cũng suốt một đời trung thành với Chúa, vậy mà vẫn bị chém đầu. Hàng triệu người trung thành với Chúa trong suốt lịch sử giáo hội đã bị sát hại, mất hết mọi sự, hay khi nhắm mắt xuôi tay, chẳng để lại bất cứ điều gì. Nhưng cái chết không hề là một tận cùng vĩnh viễn. Dưới mắt Chúa, những bậc anh hùng cao cả nhất không phải là những người giàu có, quyền thế, tiếng tăm lẫy lừng, mà là những người xem cuộc sống này như một nơi tạm bợ và trung thành phục vụ Ngài cho đến cùng. Một nhà truyền giáo nọ, sau một quãng đời hy sinh phục vụ nơi xứ người, trở về quê hương trên cùng một chuyến thuyền với Tổng thống Hoa Kỳ. Hàng hàng lớp lớp dân chúng chào đón vị Tổng thống. Còn nhà truyền giáo thì lặng lẽ rời con thuyền mà chẳng được ai chú ý đến. Sự bất mãn và đắng cay bỗng xâm chiếm tâm hồn ông. Ông lên tiếng trách móc Chúa. Chúa liền nhắc nhở ông. Nhưng con ơi, con đã về tới nhà đâu? Mỗi khi gặp khó khăn hoặc nghi ngờ, không biết sống cho Chúa Kitô có thật sự là một cuộc sống đáng sống không, chúng ta cần nhớ rằng chúng ta chưa về tới nhà. Chỉ với cái chết, chúng ta mới thực sự về tới nhà mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng với Đức Cha Phêrô tìm hiểu một vấn nạn trong câu chuyện của tổ phụ Giuse. Thiên Chúa là đấng rút sự lành từ sự dữ như thế nào? Điển hình trong cuộc đời của tổ phụ Giuse.
Xin chào các anh chị, các bạn. Sau khi đã nhìn lại một cách tổng quát cuộc đời của tổ phụ Giuse, tôi xin chia sẻ hai điểm lớn thôi. Tôi vẫn thường nhấn mạnh với các anh chị là khi ta đọc Thánh Kinh, điều quan trọng nhất là phải khám phá ra xem Thiên Chúa là ai. Khi tôi đọc cái đoạn Thánh Kinh này, khi tôi đọc câu chuyện này, tôi phải suy nghĩ xem Chúa là ai. Chúa mặc khải ra dung nhan của người thế nào qua đoạn Thánh Kinh này. Đó là điều quan trọng nhất. Chứ điều quan trọng nhất không phải là chúng ta đi tìm bài học luân lý đạo đức, mà trước hết là phải đi tìm xem Chúa là ai. Và khi ta tin vào đấng Thiên Chúa như vậy, thì tự nhiên đời sống đức tin mời gọi mình sống một cách phù hợp. Chính vì thế ở đây hai điểm lớn mà tôi muốn đề nghị với các anh chị, đó là trước hết, Thiên Chúa là đấng có thể từ sự dữ mà rút ra sự lành. Cuộc đời của tổ phụ Giuse ta thấy rất rõ chuyện này. Ngài phải chịu quá nhiều nỗi oan khiên. Ngài mơ thế nào thì Ngài nói vậy thôi. Rồi thì được cha thương yêu thế nào thì Ngài đón nhận thôi. Thế nhưng mà anh em thì ghen tị, khó chịu đến độ mà muốn giết chết. Và cuối cùng thì không chết thì cũng bị bán đi làm nô lệ. Rồi đến khi làm công ở trong nhà người ta đó thì là làm việc hết mình. Mà rồi cuối cùng người ta muốn thỏa mãn cái đòi hỏi tự nhiên của người ta không được đó, thì người ta quay ra người ta trả thù. Người ta vu oan giáng họa cho anh. Có đời nào một cái anh đi làm đầy tớ nhà mà lại dám cắm dỗ bà chủ. Thế thì ông chủ cũng không điên tiết thì sẽ được. Thế là vào tù thôi. Cho nên cuộc đời của tổ phụ Giuse rất nhiều oan khiên. Nhưng khi ta đọc hết câu chuyện cuộc đời của tổ phụ Giuse thì ta khám phá ra điều này. Đó là Thiên Chúa từ những đau khổ, những thiệt thòi, những mất mát, những thử thách mà Giuse phải chịu, Ngài lại biến nó thành cơ may. Cơ may cho bản thân của Giuse, và cái điều quan trọng hơn là cho cả một dân tộc. Cho bản thân của ông Giuse là bởi vì đâu có ai ngờ được rằng ở trong tù mà một bước trở thành tể tướng. Nhưng mà điều quan trọng hơn đó là giả như mà Giuse không làm tể tướng bên đất Ai Cập đó, thì gia đình của tổ phụ Gia-cóp có thể thoát được cái cơn đói không? Và khi gia đình đó không thoát được cơn đói đó, thì còn lịch sử Israel cho tới ngày hôm nay không? Cho nên cuộc đời của tổ phụ Giuse cho thấy là Thiên Chúa có thể rút từ sự dữ ra điều lành. Mà đối với các anh chị và tôi là những Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, thì qua tổ phụ Giuse mình phải đọc thấy một điều quan trọng hơn, đó là chính khuôn mặt của Chúa Kitô. Chúa Kitô chính là đấng chịu mọi nỗi oan khiên. Thế nhưng chính nhờ đau khổ của Ngài mà chúng ta được cứu độ. Tôi không có ghi ở đây cho các anh chị, nhưng mà bây giờ tôi xin cả lớp mở Tin Mừng Thánh Matthew chương 21. Dụ ngôn những tá điền sát nhân, bắt đầu từ câu 33. Mà bây giờ chính mình đọc lên rồi quan tâm đến dụ ngôn này để đối chiếu với cuộc đời của tổ phụ Giuse coi. Mời cả lớp nào. Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn ông rào rậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi,
nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ, Kinh Thánh có câu, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Cảm ơn các anh chị. Ở trong dụ ngôn này, ông chủ là ai vậy? Là Thiên Chúa. Các gia nhân là ai vậy? Là những người mà được Chúa trao cho trách nhiệm lãnh đạo dân của Ngài. Các gia nhân, các tá điền. Thế rồi thì ông chủ sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Thì các đầy tớ này là ai vậy? Vâng, các ngôn sứ, các tiên tri dọc dài trong lịch sử. Và cuối cùng ông chủ là Thiên Chúa sai chính người con của mình là ai vậy? Là Chúa Giê-xu. Và ông chủ cứ đinh ninh rằng người ta sẽ trân trọng đứa con của mình. Ai dè vừa thấy đứa con thì nó hè nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài của nó. Chúa Giê-xu là như vậy. Chúa Giê-xu chịu mọi nỗi đau khổ, mọi nỗi oan thiên và cuối cùng bị giết chết. Nhưng mà chính Chúa Giê-xu trích dẫn cái lời Thánh Kinh ở trong Thánh Vịnh 118 đây này. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Ông Giuse mà tất cả anh em loại bỏ, tảng đá bị loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường, bởi vì chính nhờ Giuse mà cả gia đình, cả dân tộc được cứu. Chúa Giê-xu cũng giống như một hòn đá mà người ta loại bỏ, người ta đóng đinh, người ta giết chết ở trên thập giá. Nhưng mà chính nhờ Chúa Giê-xu mà cả nhân loại được cứu độ. Chúa trích dẫn lời Thánh Vịnh 118 để cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa cuộc đời của Ngài cũng như của dụ ngôn này. Và nếu mà các anh chị mở Thánh Vịnh 118 đó, thì các anh chị sẽ thấy đó là Thánh Vịnh mà chúng ta, đặc biệt là Hội Thánh Công Giáo hát vào cái dịp nào? Thánh Vịnh 118. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Cái dịp nào nhỉ? Đặc biệt đó là lễ đêm, lễ vọng, phục sinh. Chúng ta đọc cái Thánh Vịnh này có ý nghĩa rất đặc biệt. Sở dĩ mà Hội Thánh hát Thánh Vịnh 118 vào đêm vọng phục sinh và suốt tuần Bát Nhật phục sinh là bởi vì chính ở trong mầu nhiệm thập giá và phục sinh của Chúa Kitô mà chúng ta thấy rõ Thiên Chúa biến sự dữ nên sự lành. Mà chúng ta thấy rõ ý nghĩa của Thánh Vịnh này được ứng vào cuộc đời và vào công trình cứu độ của Chúa Giê-xu.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, Linh Mục Nguyễn Tầm Thường có kể câu chuyện đường đi một mình như sau. Có những con đường phải đi một mình, có những con đường không thể một mình đi. Hai con lừa xuống núi, một con yếu quá, xin con kia trợ giúp. Nhưng con kia không chịu. Đi được nửa đường thì con lừa nọ đuối sức rồi chết. Và thế là tất cả gánh nặng của con lừa chết, người quản gia chất lên lưng con lừa kia. Và bấy giờ nó hiểu về những con đường phải đi một mình. Và một câu chuyện khác, người lữ hành thứ nhất ngã trong cơn bão tuyết. Người thứ hai đi qua, cúi nhìn rồi bỏ đi. Người thứ ba vác kè xấu số và cố chống tuyết ôm nhau đi. Gần đến ngôi làng, người ta thấy xác người thứ hai chết bên đường. Khi tuyết ngừng thổi, thì cũng là lúc người thứ ba cõng được người lữ hành thứ nhất đến nơi. Trong cái chết hoang vu kia, thì có tiếng than thở của tuyết. Cái chết không bí ẩn vì quá lạnh, nhưng nằm kín trong tim con người. Nếu gã lữ hành thứ hai vác kè xấu số, thì đời ông ta đã không xấu số. Người lữ hành thứ ba bấy giờ mới biết nhờ vác kè xấu số ngã bên đường mà sức nóng của họ đã truyền cho nhau và cả hai sống sót đến được ngôi làng. Bấy giờ ông hiểu có những con đường không thể một mình đi. Quý vị và các bạn thân mến, trên đường đời ta sống còn có nhau, có khi giúp người thì cũng là lúc chúng ta giúp cho chính mình. Cuộc sống là một chuỗi ngày dài của những lựa chọn. Chúng ta lựa chọn cho mình những nhu cầu tất yếu trong cuộc sống như ăn mặc, đi lại, những trang phục, những công việc, nhiều và rất nhiều sự lựa chọn khác. Trong đó có những con đường để chúng ta lựa chọn, như con đường sự nghiệp, con đường công danh và con đường tiến thân trong cuộc sống. Nhưng thử nhìn lại, đâu là tiêu chí chọn lựa trong những con đường đó? Khi chúng ta chọn lựa, thì có tiêu chí nào cho tha nhân không? Hay tất cả chỉ vì ích lợi cho chúng ta? Người lữ hành thứ hai đã chọn con đường đi một mình, chỉ nghĩ đến mình, và đã chết trong cái lạnh lẽo cô đơn. Người lữ hành thứ ba đã rất khó nhọc dìu dắt bạn mình, nhưng đó là con đường dẫn đến sự sống. Vì ta sống còn có nhau, nên đừng đòi hỏi quá nhiều cho bản thân mình khi ta chưa biết cho đi. Đừng đòi hỏi con đường ta đang đi có mang đến điều gì cho ta, nhưng hãy sống và làm cho con đường của mình rực rỡ hơn, để khi quay nhìn lại, thì ta sẽ không hối tiếc về những gì mình đã đi qua. Đừng sợ hãi khi phải đi trên con đường mà đôi lúc chúng ta thấy có quá nhiều khó nhọc. Vì quả thật, đó là con đường đưa đến hạnh phúc và sự sống cho chính mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con rằng, hãy qua cửa hẹp mà vào nước trời. Xin Chúa giúp chúng con biết chọn lựa những con đường không chỉ ích lợi cho chính mình mà còn cho anh chị em của chúng con. Và xin Chúa cho chúng con có đủ can đảm và tình yêu để đi trên con đường thập giá với Chúa mỗi ngày.
Qua mỗi ngày nếu con không gặp Chúa thì đời con bơ vơ lạc loài, như thấy mình lẻ loi giữa chân ai. Qua mỗi ngày con không gặp Chúa,
trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.